Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Chính quyền ở thành phố Hồ Chí Minh vừa tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người đối với hai nghi can chính là ông bà Phương Văn Tân và Võ Xuân Loan, mục sư của Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng. Truyền thông Việt Nam dẫn thông báo ngày 29 tháng Giêng của cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp cho biết, lý do tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự này là vì thời gian điều tra vụ án hình sự đã hết nhưng chưa xác định được bị can thực hiện hành vi phạm tội. Thông báo trên được đưa ra sau hơn 6 tháng chính quyền thực hiện điều tra với cáo buộc lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người đối với ông bà Phương Văn Tân và Võ Xuân Loan và thẩm vấn hàng loạt các tín hữu của Hội Thánh. Việc đình chỉ vụ án hình sự này diễn ra chỉ 3 tháng sau khi một nhà ngoại giao Hoa Kỳ đến thăm Hội Thánh. Vào ngày 21 tháng 10, 2021, ông Gitan Denberg-Ott, viên chức lãnh sự quán Hoa Kỳ đã ghé thăm Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng tại quận Gò Vấp. Mục sư Võ Xuân Loan thông báo trên trang Facebook. Mục sư quản nhiệm cho biết, trong buổi nói chuyện, ông Gitan cũng hỏi thăm về diễn biến câu chuyện xảy ra đối với Hội Thánh từ những ngày cuối tháng 5 2021 cho đến nay, cũng như diễn tiến cuộc điều tra mà hai mục sư và các tín hữu đang chịu. Không rõ liệu sự quan tâm và hỏi thăm của nhà ngoại giao Hoa Kỳ có ảnh hưởng gì đến việc chính quyền quận Gò Vấp đình chỉ vụ án này hay không. Với việc đình chỉ cuộc điều tra này, có nhiều khả năng Hội Thánh sẽ được cấp giấy phép sinh hoạt trở lại. Vì như mục sư Võ Xuân Loan cho VOA biết, giấy phép sinh hoạt của Hội Thánh tại điểm nhóm Gò Vấp đã bị chính quyền rút từ tháng 5 2021 sau khi hàng chục tín hữu bị nhiễm COVID-19, mục sư nói.
Chúng tôi vẫn tiếp tục online là vì giấy phép sinh hoạt. Chúng tôi đã bị rút giấy phép ngay từ cuối tháng 5 rồi ạ. Cái tội lớn nhất của chúng tôi đó là căn nhà của chúng tôi quá nhỏ. Theo như cái cách điều tra mà bữa giờ chúng tôi ghi nhận được đó, thì điều tra viên luôn luôn hỏi đi hỏi lại cái diện tích phòng nhóm của chúng tôi để quy ra cái số mét vuông chia đều trên đầu người. Thì nếu mà chia theo cái cách bình thường chưa có dịch bệnh đó thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà nếu chia theo cái cách mà đã có dịch bệnh rồi đó thì căn phòng của chúng tôi quá nhỏ, và đó là cái điều mà cái vi phạm lớn nhất của chúng tôi.
Luật sư Đặng Đình Mạnh, người bào chữa cho ông bà Phương Văn Tân và Võ Xuân Loan, viết trên trang Facebook hôm 30 tháng Giêng, tuy chỉ là quyết định tạm đình chỉ điều tra, mà về phương diện pháp lý vẫn có thể phục hồi điều tra khi lý do tạm đình chỉ không còn nữa. Nhưng xem ra đây là cách khép lại vụ án đối với hai vị mục sư thuộc Hội Truyền Giáo Phục Hưng, vì lẽ hai mục sư đã là nghi can chính tham gia vào suốt quá trình điều tra, và theo đó, cơ sở để tạm đình chỉ điều tra ghi trong văn bản đã mặc nhiên xác định rằng họ không phải là nghi can thực hiện hành vi phạm tội. Vụ án hình sự này thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước. Mục sư Lê Vi Lý thuộc Hội Thánh Tin Lành Phục Hưng ở bang Arizona, Hoa Kỳ, nói với VOA về các thành viên Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng bị khởi tố triệu tập.
Khi bùng dịch ra thì họ không sinh hoạt nữa, nhưng chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục cố gắng để mà gán ghép những cái điều đó để đưa họ vào những cái không có những cái khoảng cách xã hội cũng như là không có tuân thủ theo 5-0 theo cái chỉ thị của nhà nước. Mà theo tôi thấy rằng lẽ ra cái vấn đề này theo như nhiều cái nhà chuyên môn từ ở hải ngoại cũng như là các chuyên môn ở tại Việt Nam cũng đã lên tiếng vấn đề này rồi, là đây là cái vấn đề nếu truy tìm cái nguồn gốc để mà lây lan thì không phải là từ Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng, và có nhiều bằng cớ rất là rõ ràng là họ không phải là cái nguồn lây lan, cho nên cái nguồn lây lan phải suy nghĩ đến cái việc bầu cử cũng như là cái việc cho tự do để mà vui chơi trở lại sinh hoạt trong mùa dịch, trong ngày 30 tháng 4, phải trở lại cái nguồn gốc đó thì mới có thể điều tra được.
Mục sư Võ Xuân Loan chia sẻ nỗi đau khi chứng kiến rất nhiều cư dân thành phố bị nhiễm bệnh COVID-19.
Chúng tôi đang đối diện với sự khó khăn chung của tất cả dân thành phố. Chúng tôi có sự đau đớn, quặn thắt khi nhìn thấy thành phố tan hoang sau dịch bệnh. Vì chúng tôi là những người con của Chúa thì mỗi ngày đều cầu nguyện cho dân tộc của mình, cho cái sự bình an của thế giới.
Một sư Loan viết trên Facebook hôm 29 tháng Giêng như sau: vụ án điều tra hình sự về Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng đã tạm đình chỉ. Trân trọng cảm ơn lời cầu nguyện của tất cả quý tôi tớ Chúa, quý tín hữu, quý bằng hữu đã quan tâm cầu thay cho Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng suốt thời gian qua.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken và tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper vừa gửi ra lời chúc mừng năm mới âm lịch nhân dịp Việt Nam và một số nước châu Á bước sang năm Nhâm Dần, bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 dương lịch. Lời chúc Tết của Ngoại trưởng Blinken được đăng tải hôm 31 tháng 1, tức 29 Tết, trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, mở đầu với câu: "Tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất của mình đến mọi người ở Hoa Kỳ và trên khắp thế giới chào mừng năm mới âm lịch vào ngày 2 tháng 1. Tiếp đến, Ngoại trưởng Mỹ chia sẻ rằng cùng lúc chúng ta suy ngẫm về một năm đã qua và đón chào một năm mới, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy cho một tương lai hòa bình và thịnh vượng. Người đứng đầu ngành ngoại giao của Mỹ nhấn mạnh rằng cường quốc số một thế giới hoan nghênh mọi quốc gia và dân tộc cùng tham gia với chúng tôi trong nỗ lực xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai." Kết thúc thông điệp chào năm mới âm lịch của Ngoại trưởng Blinken, ông chúc năm Nhâm Dần mang lại cơ hội thành công và sức khỏe tốt cho mọi người. Như VOA đã đưa tin, trong những ngày này, hàng triệu người gốc châu Á, bao gồm hơn 2,2 triệu người gốc Việt, có nhiều hoạt động đón Tết âm lịch trên đất Mỹ ở nhiều thành phố và tiểu bang. Đại diện ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ ở Việt Nam, tân đại sứ Mark Knapper, cũng gửi ra lời chúc Tết đăng trên trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Mỹ vào sáng mùng 1 tháng 2, tức mùng 1 Tết. Thông điệp ngắn gọn của ông Knapper viết rằng: "Tôi và gia đình chúc các bạn một năm mới mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng", được đăng kèm ảnh vị đại sứ tay cầm các phong bao lì xì, ngồi cùng phu nhân và chú chó cưng cạnh hoa đào và cây quất, những biểu tượng đặc trưng cho ngày Tết ở Việt Nam. Đại sứ Knapper đến Hà Nội đêm 27 tháng 1, vài ngày trước Tết, trở thành đại sứ thứ 8 của Mỹ ở nước Việt Nam Thống Nhất sau năm 1975. Ông còn cần thực hiện một thủ tục quan trọng là trình quốc thư lên Chủ tịch nước của Việt Nam mới chính thức được nước chủ nhà công nhận về nhiệm kỳ đại sứ của ông. Cục Hàng không Việt Nam ra thông báo chính thức hôm 31 tháng 1, tức 29 Tết, xác nhận rằng người Việt ở nước ngoài giờ đây có thể bay bằng nhiều hãng nước ngoài để hồi hương, không nhất thiết chỉ bay bằng các hãng hàng không của Việt Nam. Tất cả đồng bào công dân Việt Nam hiện đang ở nước ngoài có nhu cầu về nước có thể đăng ký trên những chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài để tiến hành các thủ tục thực hiện chuyến bay, theo phần nội dung chính của thông cáo báo chí do Cục Hàng không đăng trên trang web của Cục. Quy định mới đã được sự đồng ý của Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan mẹ của Cục, thông cáo báo chí cho hay. Vẫn thông cáo cho biết thêm, đây là động thái của Cục và Bộ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Việt Nam về giải pháp bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước. Trong đó, như VOA đã đưa tin, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương cấp phép cho hãng hàng không nước ngoài chở công dân Việt Nam về nước, nhất là các địa bàn hiện vẫn còn nhiều công dân đang mắc kẹt. Trong hai năm vừa qua, do đại dịch COVID-19 làm Việt Nam và nhiều nước trên thế giới hạn chế việc đi lại và các chuyến bay quốc tế, hàng trăm ngàn công dân Việt Nam đi làm việc, học tập hoặc du lịch thăm thân nhân ở nước ngoài đã bị kẹt lại không thể trở về nước. Trong hơn một tháng đến nay, chỉ có các hãng hàng không Việt Nam và một vài hãng nước ngoài được cấp phép thực hiện 9 đường bay quốc tế giữa Việt Nam và Mỹ, một số nước ở châu Âu và châu Á, không đáp ứng đủ nhu cầu nên nhiều người Việt không kịp hồi hương đón Tết. Trước đó, nhà chức trách Việt Nam đã tổ chức hoặc hậu thuẫn những chuyến bay do các hãng Việt Nam thực hiện để đưa người Việt hồi hương trong đại dịch, từng được gọi là chuyến bay giải cứu. Nhưng như VOA đã đưa tin, nhiều nhân chứng và dư luận lên án về nạn hối lộ và mức chi phí đắt đỏ đến mức bị xem là trên trời cắt cổ hoặc hút máu gắn với các chuyến bay giải cứu đó. Tình trạng kể trên đã được xác nhận khi Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam 4 cán bộ của Bộ Ngoại giao hôm 27 tháng 1, chỉ vài ngày trước Tết, gồm nữ cục trưởng cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, một cục phó, một chánh văn phòng và một phó phòng của cục này. Bốn người này bị bên điều tra cáo buộc là đã nhận hối lộ và trục lợi cá nhân trong quá trình xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước. Theo thống kê được Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố hồi tháng 12 năm 2021, Bộ này và các cơ quan liên quan đã thực hiện 800 chuyến bay đưa gần 200.000 công dân Việt Nam từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước. Sau khi tin tức về bốn quan chức Cục lãnh sự bị bắt được loan ra, theo quan sát của VOA, trên mạng xã hội nhiều người đưa ra ước tính rằng nếu mỗi công dân phải hối lộ cho các quan chức dàn xếp các chuyến bay ít nhất 1.000 đô la, tổng số tiền hối lộ có thể lên đến 200 triệu đô la. Số tiền này tương đương với khoảng 4.600 tỷ đồng, gấp khoảng 6 lần số tiền hối lộ được chia trác trong vụ bê bối thổi giá các bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, một vụ việc cũng gây chấn động và căm phẫn trong dư luận Việt Nam về tình trạng có những kẻ lợi dụng dịch bệnh để trục lợi từ người dân khốn khó.
Tiếp theo, Việt Hùng sẽ đến với quý vị trong phóng sự Bánh chưng, bánh tét và cái Tết của người Việt ở hải ngoại.
Một ngôi chùa Việt ở ngoại ô thủ đô Washington trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Khác với năm ngoái, nhiều sinh hoạt của các Phật tử ở đây đã được phục hồi sau một cái Tết khá trầm lắng. Phía bên trong chùa, rất nhiều Phật tử hôm nay tới tham gia việc gói bánh chưng và bánh tét cùng với các sư thầy. Đây là một truyền thống đẹp đã được duy trì hàng chục năm tại đây. Ngoài việc để phục vụ mâm cơm ngày Tết cho các gia đình trong vùng, thì sinh hoạt này còn là nơi để các Phật tử và cả nhà chùa cảm nhận rõ hơn cái không khí ngày Tết truyền thống Việt Nam. Dù đại dịch Covid tái bùng phát những tuần gần đây, nhưng do hầu hết mọi người đều đã được chích ngừa đầy đủ, nên ai cũng đều cảm thấy hào hứng khi tới đây tham gia làm mọi việc, chuẩn bị cho Tết. Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt, một Phật tử từ Stafford, bang Virginia nói,
năm nay thì nó cũng đã hơi khởi sắc vì mấy năm về trước thì cái bệnh Covid nó cũng hoành hành dữ lắm. Nhưng mà năm nay thì nó cũng đỡ là vì các dân chúng ở đây được chích ngừa. Thì đến đi thì cũng đến để mà giúp cho chùa thì cũng đeo khẩu trang để mà đề phòng vậy thôi. Mọi người đều chích ngừa thì cũng không có gì sợ gì nữa cả.
Còn bà Bùi Lệ Chi, một Phật tử khác đến từ Clifton, bang Virginia thì cho biết.
Chúng tôi thì để nhớ quê hương và cũng nhớ cái truyền thống của Việt Nam mình. Thì mỗi lần Tết thì tôi sẽ tham gia để gói bánh chưng cùng các chị em ở đây và quý thầy ở đây.
Mặc dù bánh chưng, bánh tét các loại được bày bán rất phổ biến tại các trung tâm thương mại hay các khu chợ của người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ, nhưng mỗi dịp như thế này, nhà chùa vẫn thường gói ít nhất vài trăm chiếc bánh chưng và bánh tét chay các loại để phục vụ bà con Phật tử trong vùng. Và hơn thế, thì việc gói bánh chưng, bánh tét như thế này, theo mọi người, thì không chỉ đơn thuần là để phục vụ một món ăn truyền thống hay đem không khí Tết đến với các Phật tử, mà còn có một mục đích quan trọng hơn. Đại Đức Thích Chỉnh Long, chùa Hoa Nghiêm, bang Virginia chia sẻ.
Mỗi một mùa xuân trở về thì những người con, nhất là những con người con Việt Nam ở xa nhà, xa quê hương thì luôn luôn có những cái nét, tập nét và phong tục Việt Nam, nhất là gói bánh chưng và bánh tét để tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên của mình. Và đồng thời tạo một cái nét đẹp cho những người con Việt xa xứ, nhất là các con em và con cháu của chúng ta thế hệ sau biết được những cái phong tục rất là đẹp như thế này.
Phía bên ngoài sân chùa, trong cái nắng ấm của mùa xuân, một cây nêu ngày Tết và những đào, những mai đã được dựng lên, tô điểm cho không khí rộn ràng của cái Tết Nguyên đán cùng với bánh chưng, bánh tét phía bên trong. Năm nay, những sinh hoạt tôn giáo đón Tết Nguyên đán được khôi phục gần như hoàn toàn tại hầu hết các ngôi chùa Việt ở khu vực thủ đô Washington, với các hoạt động như làm lễ giao thừa, tụng kinh lễ Phật, lễ cầu an cho tới hết ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch, sau đó tạm nghỉ cho tới dịp rằm tháng Giêng với các hoạt động như cúng tiến chư hương linh và dâng sớ cầu an.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.